Kính thưa quý mục sư, ông bà, anh chị em, thờ phượng Chúa trong ngôi thánh đường cũng như thờ phượng Chúa và trực tuyến với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay, lễ ghi ơn mẹ. Chủ nhật Mother's Day vẫn luôn là chủ nhật đặc biệt trong năm. Và trong chủ nhật Mother's Day thì những nước Tây Phương, đặc biệt là những quốc gia mà chọn chủ nhật thứ nhì trong tháng năm để tri ân hiền mẫu, ghi ơn người mẹ, thì có nhiều sinh hoạt rất đặc biệt. Ngày xưa tôi sinh hoạt sống ở tại Anh Quốc 5 năm thì cái ngày Mother's Day là tháng 3, chứ không phải là tháng 5. Họ gọi là Mothering Day trong tháng 3. Nhưng Father's Day thì vẫn là tháng 6. Khi nói đến cái chữ sống yêu thương thì chúng ta phải tách cái chữ sống qua một bên rồi yêu thương một bên để chúng ta nói chữ sống trước. Chữ sống. Thì chúng ta để ý rằng đó, trong đời sống của con người đó, sống, sự sống, mạng sống, đời sống là điều ai cũng trân quý. Khi có một đứa con rồi thì chúng ta quan tâm đến cái tương lai của con của mình. Một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn hay là nhiều đều có sự quan tâm từ cha mẹ. Và nhất ai đó trong ngôi thánh đường này hay từ trực tuyến thờ phượng với chúng tôi mà có một đứa con, gọi là con một, thì càng trân quý nữa, muốn cho con học đủ thứ hết. Học đàn, học võ, học múa, tất cả đều muốn con mình có được cái điều đó. Anh chị em giúp giùm tôi bằng kỹ thuật, không có power. Trân quý sự sống là điều mà chúng ta cần phải để ý. Khi một người mẹ mà có mang thai, thì người Việt Nam chúng ta đã nhắc nhở một cái từ là con trong dạ, mẹ đi tù. Con trong dạ, mẹ đi tu. Có nghĩa rằng phải nhắc nhở chính mình để đời sống tu tâm dưỡng tánh ảnh hưởng đến đứa con rất là nhiều. Con trong dạ, mẹ đi tu. Cho nên cái hình ảnh hay cái vai trò trách nhiệm của người mẹ nó đã bắt đầu từ khi người phụ nữ mang thai rồi. Rồi bắt đầu có sự cân nhắc làm sao để giúp cho đứa con của mình có một cái đời sống có giá trị. Cân nhắc. Có nhiều người lập gia đình nhưng mà họ đeo đuổi sự nghiệp. Họ nói là từ từ có căn nhà rồi họ có con. Từ từ có công việc làm ổn định rồi họ có con. Cuối cùng rồi những điều đó họ có. Nhưng mà đến khi có con thì lại không thể có được. Bởi vì tuổi đã lớn rồi. Tuổi đã lớn. Sự sống. Trong tuần qua chúng ta theo dõi TV thì chúng ta biết rằng có nhiều tin tức nhắc đi nhắc lại. Nước Mỹ đã có 1 triệu người tử vong vì COVID. Trong hơn 2 năm qua thì thế giới có 6 triệu người tử vong vì COVID. Nước Mỹ là có 1 triệu. Hai quốc gia còn lại hơn nửa triệu, đó là Ba Tây và Ấn Độ. Đều là hơn nửa triệu. Có nghĩa rằng hơn 500.000 người tử vong vì COVID. Và có nghĩa rằng ngày Mother's Day năm nay có nhiều người sẽ không còn mẹ bên cạnh. Để rồi bày tỏ lòng cảm ơn mẹ, hay là hiếu kính mẹ, hay là một cái sinh hoạt đặc biệt với người mẹ của mình, bởi vì COVID đã cướp đi mạng sống của người thân yêu của họ. Nhưng mà chúng ta hãy để ý điều này. Ở trên thế giới, mỗi một năm như vậy đó, thì có rất nhiều người phụ nữ đã phá thai ở trên thế giới này. Và cái thống kê cho biết rằng nó có 73 triệu thai nhi chết hàng năm trên thế giới. 73 triệu. Và trong con số đó thì tại Hoa Kỳ có 62 triệu thai nhi chưa chào đời đã chết rồi hàng năm tại Hoa Kỳ. Con số kinh khủng. Số triệu chứ không phải là nghìn. Và người ta viết về bài viết này của những người theo quan điểm Cơ Đốc dân bảo thủ, bảo vệ đời sống, gọi là pro-life. Thì đó là nếu bạn có dịp đi Washington DC, bạn sẽ đến một cái memorial, một cái nơi mà tưởng niệm, có một cái vách tường, bức tường dài để mà ghi tên từng người lính Mỹ đã chết ở tại trận chiến ở Việt Nam. Đó là 58.209 chiến sĩ, tên của họ được khắc lên đó. Thì nếu mà tính cách mà làm như vậy đó, 62 triệu. 62 triệu babies và đã bị chết hàng năm ở tại Hoa Kỳ đó, thì cái bức tường này nó sẽ dài đến 90 dặm. 90 dặm để nói lên điều đó. Thì chúng ta thấy con số thật là kinh khủng. Thì tài liệu này cho biết rằng lý do tại sao phụ nữ phá thai. 1% là vì bị cưỡng hiếp. Số 2, 1% nữa là thai nhi bệnh tật dị dạng cho nên không muốn giữ. Thứ 3, vì kinh tế không có tiền nuôi con, mà con số này dưới 10%. Thứ 4 là có thai ngoài ý muốn, kế hoạch dưới 10%. Tất nhiên là có con là không muốn có thêm. Nhưng mà hãy để ý số 5. Sống ngoài hôn nhân 85%. Tất cả những sự kiện mà chúng ta đọc báo, TV họ có nói đến đó, thì 85% là những người thiếu nữ, phụ nữ sống ngoài hôn nhân. Không có ở trong hôn nhân, không có chồng bên cạnh, không có hôn nhân chính thức, tự quyết định mọi sự. Nếu trong hôn nhân có chồng, chồng góp ý, người thân góp ý, đây là sống ngoài hôn nhân. Và họ chọn là phá thai. Và con số đó là 85%. Và trong con số đó, người phụ nữ da màu, người da đen và người Mỹ Tây Cơ là chiếm phần trăm cao nhất. Nhưng mà rồi thì tôi xem một cái thống kê khác thì cho biết rằng đó, những quốc gia mà dẫn đầu về con số phá thai trên thế giới đó thì cũng là bộ ba là mình thường hay nói là Mỹ Nga Tàu, Tàu Nga Mỹ, thì bây giờ cũng là Mỹ Nga Tàu. Trung Hoa dẫn đầu, Nga Xô kế đến, Hoa Kỳ thứ ba. Nhưng mà đừng quên có con số làm chúng ta giật mình, Việt Nam thứ tư. Nước Việt Nam chúng ta trong nước phá thai đứng thứ tư trên thế giới. Tính về phần trăm. Cho nên đó là điều mà chúng ta cũng cần cầu nguyện cho người Việt Nam của chúng ta trong nước. Người phụ nữ này tôi rất là thích. Tôi thích đọc về người phụ nữ này. Bà chỉ có một đứa con duy nhất. Bà là vợ của một giáo sĩ nổi tiếng, nhưng mà cuộc đời ngắn ngủi, tên là Jim Elliot. Là một người giáo sĩ sang nước ở bên Nam Mỹ là Ecuador, nhưng mà bị người thổ dân giết chết vì là một người rao giảng phúc âm của Chúa. Khi giáo sĩ Jim qua đời, lúc ấy ông 28 tuổi. Ông là người nói nhiều câu rất bất hủ trong cái journal, là cái quyển hồi ký của ông. Nhưng mà có những cái câu mà người ta rất là ngưỡng mộ giáo sĩ Jim. Ông nói như vậy: "He is no fool who gives up that which he cannot keep to gain that which he cannot lose." Tiếng Việt là anh ấy không phải là kẻ ngốc từ bỏ những gì anh ta không thể giữ để đạt được những gì anh ta không thể mất. Và câu nói đó ảnh hưởng đến người vợ của mình là bà Elizabeth, ảnh hưởng đến con gái của mình. Mặc dầu Jim không còn nữa, chết lúc 28 tuổi, người ta nói rằng anh giỏi như vậy, anh tài ba như vậy, tại sao anh làm giáo sĩ? Anh làm giáo sĩ thì cuộc đời của anh không có được dùng ở tại đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà anh chọn đi theo cái sự kêu gọi của Chúa, và cái sự kêu gọi đã ảnh hưởng tới vợ của mình, tới con gái của mình. Họ tiếp tục làm cái vai trò của một người hầu vị Chúa, giáo sĩ dạy kinh thánh. Thì bà Elizabeth đã qua đời năm 2005. Bà là một người trở về Mỹ thì có những chương trình radio rất nổi tiếng và thuyết trình cho những người phụ nữ về vấn đề hôn nhân gia đình. Thì có một lần bà kể rằng đó, trong một buổi huấn luyện về hôn nhân gia đình đó, thì có một cô phụ nữ lên nói với bà rằng: "Tôi không biết tại sao tôi lại có thai." Đây là người phụ nữ độc thân. Thì bà nói rằng tại sao lại hỏi một cái câu lạ kỳ như vậy. Độc thân, không lập gia đình mà lại có thai, mà lại hỏi một câu không hiểu tại sao tôi lại có thai. Thì bà mới giải thích rằng tôi nhắc nhở những chị em phụ nữ rằng nếu chị em phụ nữ kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa và có cái mối liên hệ rõ ràng với những người đàn ông, những người nam giới, thì hãy đưa bàn tay của mình nó dài một cánh tay, giữ khoảng cách giữa mình với người đàn ông bằng một cánh tay. Nếu giữ được khoảng cách đó, những người phụ nữ độc thân yêu mến Chúa giữ được khoảng cách một cánh tay, thì bạn sẽ không bao giờ có thai. Phải không? Vậy thôi, đơn giản là như vậy. Nhưng mà không giữ được cái khoảng cách một cánh tay, ôm nhau, hôn nhau rồi có thai. Cho nên trở lại vấn đề ngày phụ nữ Mother's Day, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho giới trẻ, các bạn trẻ của chúng ta. Và thầy thấy cái thống kê nước Việt Nam, người Việt Nam trong nước, con số phần trăm đứng thứ tư trên thế giới về vấn đề phá thai. Có nhiều tài liệu mà tôi nghiên cứu trong mấy tuần qua về người phụ nữ, tôi rất thích một vài câu nói này trong tài liệu này. Lời kêu gọi cao nhất của người phụ nữ không phải là tìm một người chồng để giúp đỡ, mà là một đấng cứu rỗi để phục vụ. Câu này rất là hay. Lời kêu gọi cao nhất của phụ nữ không phải là tìm một người chồng để giúp đỡ mình, mà là một đấng cứu rỗi để phục vụ. Và người vợ hạnh phúc thì cuộc sống hạnh phúc. Người vợ được sống đầy trọn thì cuộc sống hạnh phúc. Và họ chia ra thứ tự 1, 2, 3 thì vợ của bạn là con gái của Chúa. Trước tiên phải tôn trọng người phụ nữ. Vợ của bạn là con gái của Chúa. Kế đến, vợ của bạn là người hầu vì Chúa. Và thứ ba, vợ của bạn mới là vợ của bạn. Quý ông amen không? Amen nhỏ quá. Dạ, đôi khi những người đàn ông muốn là vợ của tôi là vợ của tôi đứng số 1 trong ưu tiên hàng đầu. Phải không? Kinh Thánh dạy rằng vợ của bạn là con gái của Chúa, phải đứng ưu tiên hàng đầu. Vợ của bạn là người hầu vì Chúa, bạn phải ủng hộ vợ của bạn. Vợ của bạn mới là vợ của bạn, đó là thứ tự thứ ba. Cho nên cái hình này rất là hay. Một người mẹ có đứa con gái quan tâm, tôi phải làm sao nuôi dưỡng dạy đứa con gái của tôi đó, để nó lớn lên, nó trở thành một người vợ thật dễ thương, nó trở thành một người mẹ thật là đầy ơn và có cái sự cam kết devoted với con cái của mình. Rồi thứ ba là một người phụ nữ kính sợ Chúa. Một người phụ nữ kính sợ Chúa. Có lần tôi kể cho các chị em nghe câu chuyện. Một vị mục sư lúc còn độc thân thì ông kể rằng đó, ông để ý đến một số người phụ nữ lớn tuổi trong hội thánh. Thì ông rất kính nể một người phụ nữ. Người này nói chuyện rất là hiền từ, chậm rãi. Nhưng mà đời sống của bà, ông rất là ngưỡng mộ. Thì lúc đó ông chưa lập gia đình. Thì ông giống như là thường dành thời giờ với người phụ nữ này. Đến một thời gian dài rồi người phụ nữ này mới hỏi ông một câu. Là cậu có lập gia đình chưa? Có vợ chưa? Thì người thanh niên, lúc bây giờ là thanh niên, nói rằng dạ chưa. Cậu có muốn cưới con gái tôi làm vợ không? Hỏi người thanh niên, cậu có muốn cưới con gái tôi làm vợ không? Quý ông bạn chị em chắc đoán ra câu trả lời của vị mục sư đó rồi, phải không? Câu trả lời đó là yes. Tại sao vậy? Vì thấy người mẹ, người đàn bà này thật tuyệt vời. Mà nếu như vậy, thế nào cũng ảnh hưởng nhiều phần trăm con cái của bà ảnh hưởng hay là chịu ảnh hưởng từ bà. Và người đó đã cưới được con gái của bà cụ. Rồi họ sống nhiều năm để hầu vị Chúa chung với nhau. Cho nên tôi mới có một cái suy nghĩ mới là muốn giới thiệu làm mai cho ai đó, mà những người mẹ mà có con gái đó, thì tôi chỉ cần hình của người mẹ thôi. Giới thiệu người kia nói sao hình này là hình của người mẹ, sẽ giới thiệu cho tôi. Người mẹ này chị thấy, anh chị thấy được không? Được. Đẹp không? Đẹp. Con gái còn được hơn nữa. Con gái còn đẹp hơn nữa. Rồi các chị em có con gái chuẩn bị gửi hình cho tôi được rồi. Tình yêu thương. Khi chúng ta nói đến cái chữ tình yêu thương, nó tiếng Việt mình nó cũng phong phú, nhưng mà đôi khi chúng ta phải phân biệt để chúng ta dùng đúng chỗ. Thích là một chuyện khác, mến cũng là một chuyện khác, thương cũng là một chuyện khác, nhưng mà yêu nó khác à nha. Tiếng Anh có một cái chữ là love. Love, I love my dog, I love my cat, I love my flower, cái gì cũng love hết trơn. Nhưng mà tiếng Việt mình khi mà dùng cái chữ yêu nó là cao độ. Đầu tiên là thích, mến, thương là yêu. Và chúng ta để ý ở trong gia đình đó, thì con cái bận tâm cái việc trưởng thành mỗi ngày. Nhưng mà đừng quên rằng cha mẹ mình càng già đi mỗi ngày. Mình muốn trưởng thành hơn mỗi ngày thì cha mẹ cũng già đi mỗi ngày. Cho nên phải quan tâm đến cha mẹ. Người đàn ông Elon Musk này đó, có một người mẹ rất là vĩ đại. Rất vĩ đại. Luôn luôn khăng khít với anh. Anh thành công là nhờ người mẹ. Bà là người mẫu, không có được hạnh phúc trong hôn nhân của mình, nhưng bà vươn lên nuôi ba đứa con, và Ellen là đứa con trai giữa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Khi nói yêu thương là tôn trọng, là chấp nhận, là chăm sóc, Cho nên trong cái ngày Mother's Day chúng ta phải được sự nhắc nhở hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ và đem niềm hãnh diện cho cha mẹ. Tôi nghĩ rằng anh Elon Musk đã đem hãnh diện rất nhiều cho người mẹ của mình. Chúng ta nhìn cái hình này chúng ta thấy hình như là quý bà, chị em cứ nhìn là thấy hình như mình cũng có ở trong cái tư tưởng này. Người con trai trong ngày lễ mẹ mua cái đóa hoa đến và tặng cho mẹ. Thay vì nói cảm ơn con thì người mẹ nói như thế nào? Người mẹ nói con đi rửa cái tay nha, cái tay con nó dơ lắm. Con cố gắng đi tắm nha, rồi chải tóc cho nó gọn gàng. Con phải tắt cái đèn nha, cái phòng của con đèn nó còn sáng. Ba mẹ đâu phải là công ty điện lực đâu mà cứ mở suốt ngày như vậy. Có những cái câu nói nó dư và không cần nói, có những câu nói không cần thiết phải nói, nhưng mà đôi khi người mẹ vẫn nói. Cho nên đôi khi con cái nó cũng bực mình, cứ nói đi nói mãi, cứ nói y hệt một câu chuyện nó đi nói mãi. Đó là cái bản chất, cái bản tính của người mẹ. Và nếu ở trong ngày hôm nay thì các anh chị em từ xa hay là ở trong ngôi thánh đường, tôi khích lệ một điều là đừng có than phiền, đừng có chê trách, đừng có góp ý với con bất cứ điều gì trong ngày hôm nay. Đợi ngày mai tính tới. Hôm nay chỉ là vui vẻ thôi. Hôm nay chỉ là nở một nụ cười thôi. Dạ được không ạ? Được. Hôm nay là ngày Mother's Day. Đừng để những cái buồn phiền đó, giống như người mẹ này á, tìm cách lúc nào cũng trách con hết thì không được. Mother's Day, ngày tri ân hiền mẫu, ghi ân mẹ là phải vui với tất cả mọi người. Và đó là cái điểm quan trọng để chúng ta có cái mối liên hệ. Chúng ta cần có mối liên hệ. Ở trong câu thánh này rất quen thuộc. Hôm nay trong cái ý nghĩa của hôn nhân, gia đình và hội thánh thì tôi muốn chúng ta suy gẫm hai điều ngắn gọn. Giữ mối liên hệ với Chúa là điểm đầu tiên từ câu 1 đến câu 11. Mối liên hệ với Chúa như thế nào? Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Tôi thích cái chữ ở trong, bởi vì ở trong mới kết nhiều quả. Còn ở ngoài là không làm gì được, phải không? Ở trong. Cho nên xin Chúa giúp cho mọi chúng ta, tất cả mọi người đều ở trong, ở trong Chúa. Phụ nữ, nam giới, người chồng, người vợ, kể cả con cái, ở trong Chúa. Và cái chữ ở trong này rất là cần thiết. Bởi vì khi được ở trong Chúa, remain in Jesus, in Him đó, thì chúng ta được phước rất là nhiều. Và trong những điều phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta đó, chúng ta cầu nguyện, Chúa nhậm lời. Có một tín hữu nói với mục sư ơi, mục sư nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. Hỏi sao ông bà không cầu nguyện mà cứ nhờ tôi cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng Chúa thương mục sư hơn là thương chúng tôi. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Chúa thương mục sư hơn là thương tín đồ. Không có. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa thương tất cả con nhân Chúa đồng đều với nhau. Đồng đều với nhau. Nhưng mà người mà ở trong Chúa, cứ ở trong Chúa thì được cái phước hạnh liên tục. Liên tục. Remain mà, phải không? Cứ ở trong. Đó là điều chúng ta được sự nhắc nhở. Ở trong Christ in Christ. Để làm gì? Để được kết quả, phải không? Chẳng những một quả nhưng mà nhiều quả. Vì ngoài ta các con không làm gì được. Ngoài ta các con không làm gì được. Và đây là điều mà chúng ta cần được sự nhắc nhở. Phải tiếp tục ở trong Chúa. Tiếp tục ở trong Chúa. Dạy con cái của mình tiếp tục ở trong Chúa. Cầu nguyện cho con cái tiếp tục ở trong Chúa. Tôi nghĩ rằng nếu mà Ruter có mặt với chúng ta buổi sáng hôm nay đó, Ruter là một người mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ruter rất là hạnh phúc. Hạnh phúc với có nhiều lý do. Người Á Đông chúng ta có câu là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Ruter lập gia đình với Mạc Lôn. Nhưng Mạc Lôn chết rồi. Thấy không? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, theo Mạc Lôn chết. Rồi như vậy là bơ vơ. Mà chết thì đâu có con. Nếu mà có con với là Mạc Lôn, Kinh Thánh ghi rồi. Ruter là một người vợ mà không có con, gọi là hiếm muộn, son sẻ hay là vô sinh, từ ngữ mới mục sư Huệ dùng sáng hôm nay đối với bà Aga và câu chuyện với Sarah. Ruter không có con. Chấm dứt. Không cần nói thì gì thêm Ruter. Nhưng mà câu chuyện không kết thúc ở đó. Chúa mở đường bằng cách là Ruter chọn theo Naomi. Ruter nói rằng mẹ đi đâu con cũng theo đó. Quê hương của mẹ là quê hương của con. Đức Chúa Trời của mẹ, Đức Chúa Trời của con. Cái câu đó quan trọng vô cùng. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ muốn mẹ được thác và chôn nơi nào con cũng muốn được như vậy. Hay vô cùng. Cho nên khi Luther mở lời chọn Đức Chúa Trời như vậy thì bắt đầu Chúa cho bà thấy cánh cửa mở rộng, phước hạnh của Chúa bắt đầu đổ xuống. Điều gì? Là Luther gặp được Boaz. Như vậy là có được một người chồng thứ nhì, cho dù lớn tuổi hơn Luther nhiều. Nhưng mà Boaz là một người kính sợ Chúa, một người đàn ông rất là mẫu mực. Rồi phước hạnh nữa là cuốn sách Luther chương 4 là Luther có Obed, có con. Phải không? Cho nên nếu mà Luther có mặt ở đây, mình phải nghe lời làm chứng của Luther. Rất là phước hạnh. Cho nên thường Mother's Day đó, con cái cảm ơn mẹ. Chúng ta nghe cái lời cảm ơn nhiều lắm. Mua thiệp, bông hồng đủ hết cảm ơn. Nhưng có bao giờ những người mẹ trong ngày Mother's Day ngồi lắng lòng để cảm ơn Chúa? Cảm ơn Chúa vì cho con trở nên một người mẹ. Cảm ơn Chúa vì cho con có được những đứa con. Có những đứa con nó không có làm theo cái ý con muốn, nhưng mà nó vẫn là con của con và nó là con của Chúa. Có bao giờ ngồi xuống để mà nói như vậy không? Chúng ta thường thường chúng ta muốn nhận cái lời cảm ơn từ người khác thay vì chính mình thốt lên lời cảm ơn. Và trong cái ngày Mother's Day năm nay, tôi khích lệ quý bà trong vai trò làm bà nội, bà ngoại, bà cố hay là mẹ, kể cả mẹ một vài ngày hay là nhiều năm, hãy thưa với Chúa rằng cảm tạ Chúa cho con được hưởng cái phước hạnh là một người mẹ. Cảm ơn Chúa cho con có con cái. Cảm ơn Chúa cho con có các cháu. Phải biết ơn Chúa giống như tinh thần của Luther, là một người biết ơn Chúa. Luther là một người có đức tin. Có một câu nói rằng chỉ có người tin mới vâng lời, chỉ có người vâng lời mới tin. Và trường học của đức tin là những cơn bão tố trong cuộc đời. Cho nên ai đó nói rằng tôi có đức tin và tôi cũng có sự vâng lời, chưa chắc à. Phải đối diện với cơn bão tố mới biết được người đó đức tin sâu nhiệm như thế nào. Bởi vì cầu nguyện nó dẫn đến đức tin được sâu nhiệm, có lời Chúa rồi vâng lời Chúa. Cho nên phải được thử nghiệm. Và Kinh Thánh cho biết rằng có những nhân vật mà chúng ta thấy đúng là họ trải qua những sự thử nghiệm. Những sự thử nghiệm. Chúng ta để ý đến những nhân vật này như là Joseph đầu tiên. Joseph Sáng Thế Ký chương 50 cho biết Joseph chương 39 câu 9 nói với vợ của Phô-ti-pha: làm thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời tôi sao? Cho nên là kính sợ Chúa trong cái sự thử thách, nghịch cảnh, cho dù bị nhốt bông tù. Rồi đến Gióp, chúng ta để ý Gióp chương 1 chương 2. Coi như là những gì Gióp có đó là Chúa cho phép là Satan nó lấy hết á, kể cả là tôi tớ, chiên, lạc đà, con trai, con gái. Cuối cùng rồi đó, mình thấy cái câu mà Gióp nói ở trong chương 1 câu 22: trong mọi sự ấy Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Trong nghịch cảnh phải có một tâm tình giống như Joseph và Gióp ở tại đây. Còn Phaolô thì sao? Phaolô ở trong Philip chương 1 câu 12, 13, 14, nhưng mà đặc biệt câu 14 thì chép như vậy: phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin, xiềng xích là trong tù đó, rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Như vậy ông xem cái sự nghịch cảnh này là một cái cơ hội để rồi những anh em trong Chúa ở ngoài kia, không ở trong ngục tù, họ được khuyến khích, họ được khích lệ, họ được nâng đỡ. Họ thấy rằng một người tin ở Chúa, đức tin thật là phước hạnh, cho dù ở trong ngục tù vẫn lạc quan, vẫn yêu mến Chúa và khích lệ mình, vui mừng trong Chúa nữa. Cho nên nhiều người ở ngoài cái ngục tù ở Roma đó được sự nâng đỡ đời sống tâm linh rất nhiều. Cho nên ở trong nghịch cảnh phải chọn cái tinh thần như Joseph, như Gióp và như Phaolô, để rồi chúng ta mới có thể biết rằng đức tin của mình là đức tin được sâu nhiệm, được chăm rễ vững nàng. Roma chương 1 câu 17 nhắc nhở: vì trong tin lành này sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: người công chính sẽ sống bởi đức tin. Tất cả chúng ta ngày nào còn sống trên đất, chúng ta sống thể hiện quả đức tin. Đức tin người ta thấy rõ qua cái việc làm là cái bóng trái. Điểm thứ nhì chúng ta học ở đây là giữ mối liên hệ với nhau. Giữ mối liên hệ với nhau chúng ta tìm thấy ở trong câu Kinh Thánh này, câu 12, cũng là câu gốc hay là câu ghi nhớ: đây là điều răn của ta, các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Như vậy, có một câu nói rất hay phải không? Tôi viết câu này là do một sư huệ trước đây có nói đi nói lại nhiều lần. Yêu thương nhiều thì làm được nhiều, mình làm được nhiều lắm. Ban cho nhiều thì nhận được nhiều, mình ban cho Chúa sẽ ban phước lại, bội phần. Khiêm nhường nhiều thì giữ được nhiều. Bởi vì ít có ai chịu làm việc với người kiêu ngạo, mà khiêm nhường thì giữ họ lại để làm việc, mà tập thể đám đông đồng đội thì làm được rất nhiều việc. Ở trong Thư Tín Văn 2 câu 7 có nói đến điều răn cũ và điều răn mới. Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn này, điều răn cũ này là lời anh em đã nghe. Như vậy sứ đồ Văn muốn nhắc lại rằng trong cái điều răn cũ đó là Chúa đã dạy đó, là hãy yêu thương lẫn nhau để rồi thiên hạ biết các con là môn đồ ta. Rồi trong cái điều răn cũ cũng có nhắc đến kính Chúa yêu người. Thì ở đây chúng ta được sự nhắc nhở trong một cái cách mà mọi người có thể làm, không thể làm giống nhau được. Chúng ta muốn bày tỏ tình yêu thương dành cho ai đó, chúng ta phải tìm cách để bày tỏ một cách mới mẻ. Một cách mới mẻ. Bởi vì lời của Chúa cho biết rằng tình yêu của Chúa, sự thương xót của Chúa là mới luôn mỗi ngày. Mà cách của chúng ta đối với nhau sao nó cứ cũ hoài, nó không mới. Một người kể rằng học về cái khóa huấn luyện về hôn nhân gia đình trong cái dịp tháng 2 lễ tình yêu, và muốn bày tỏ cái điều mình đã học từ cái văn hóa Tây Phương. Bởi vì người này là người Á Đông, người Việt Nam, cho nên bắt đầu mua những quà kỷ niệm đặc biệt và có giá trị, và mua hoa hồng, Valentine hoa hồng tặng người vợ. Thì người vợ nhận những cái quà tặng đó nhưng mà ngạc nhiên hỏi lại, có chuyện gì không? Hỏi chồng mình, có chuyện gì không? Có chuyện gì mà anh tặng nhiều thế? Có chuyện gì mà anh tặng hoa cho em? Bắt đầu có sự nghi ngờ. Bởi vì người chồng không hề làm điều này, chưa hề làm điều này, bây giờ làm bắt đầu có sự nghi ngờ. Chắc là anh ấy làm cái gì sai mới mua quà cho mình nhiều như vậy. Cái tư tưởng đó là tư tưởng ở trong Kinh Thánh Cô Đô Nhất chương 13, Phaolô nói rằng tình yêu thương không nghi ngờ, mà nhất là nghi ngờ sự giữ. Cho nên chúng ta phải cho nhau cơ hội để bày tỏ tình yêu thương một cách mới mẻ của mình. Xem cái chữ thương xót rất là hay nha. Trong cái chữ thương xót là tiếng Anh là mercy, nó bày tỏ cái chữ yêu thương trong đó, cái chữ nhân từ trong đó, cái chữ tha thứ trong đó nữa. Một người bày tỏ sự thương xót, và Chúa muốn chúng ta đó là một người có lòng thương xót và phải là mới luôn mọi ngày. Ông anh chị em nhìn tấm hình này, ông anh chị em đầu tiên thấy cái gì trong tấm hình này? Tôi chụp hồi tuần rồi. Thấy cái gì? Thường thường mà nhìn một cái tấm hình nào đó có nhiều cách nhìn, cũng có cách nhìn khác nhau tùy mọi đối tượng. Nhưng mà cách nhìn đầu tiên mà người ta góp ý là cái nhìn tổng thể. Cái nhìn tổng thể mình thấy cái gì trong tấm hình này? In general. Mấy đứa nó có sự giao lưu thông công vui vẻ với nhau, một cái hình tổng thể. Bây giờ mà nói thêm chi tiết á, nhà những người mẹ có con ngồi trong bàn này á thì nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy gì? Nhìn thấy con của mình. Vậy thôi. Nhìn thấy con của mình, rồi kế đến là con của mình làm gì? Có đứa cũng vui. Rồi, bây giờ cái nhìn tổng thể là vui. Cái nhìn chi tiết người mẹ nhìn là con của mình trong đó. Bây giờ tôi muốn hỏi ông bà cho em còn nhìn thấy cái gì nữa không? Có một đứa ông vui. Bàn mà gọi là nam giới làm cái welcome center chắc là thích. Bởi vì cái bàn này là cái bàn mấy em là chiếm. Chủ nhật nào cũng ngồi đây hết á. Nhưng mà tôi thích là cái câu Kinh Thánh treo tường. Câu Kinh Thánh treo tường là câu gì? Tình yêu thương trường tồn bất diệt. Tình yêu thương chẳng hề hương mất bao giờ. Và không biết ai là người để câu Kinh Thánh nó ngay cái bàn đó rất hay. Bởi các bạn đã ngồi, mọi người ngồi ngay đó phải có tình yêu thương trường tồn bất diệt. Tình yêu thương chẳng hề hương mất bao giờ. Nó có thể giao lưu với nhau mà nó không yêu thương. Nó có thể thông công mà nó chẳng gắn bó. Chứ mình muốn là gì? Mình muốn nó có sự gắn bó yêu thương. Cho nên các em này mà lớn lên mà sau đó mà cùng lấy chồng, cùng năm, cùng có con vui lắm đó nghe. Những người mẹ từ từ gửi hình cho tôi được rồi đó. Tôi bắt đầu có những cái lớp dạy giáo lý để chuẩn bị bóc tem. Thì trong tuần qua đến nhà của bác Hiệp và bác Khánh đang ngồi đây. Bất cứ lứa tuổi nào khi tiếp nhận Chúa là phải học lời Chúa. Không có miễn trừ. Học lời Chúa để biết Chúa Kinh Thánh dạy gì? Bởi vì chúng ta thấy hình thập tự này đó là cần học lời Chúa để có mối liên hệ với Chúa. Rồi sau đó mình biết mình đối với nhau như thế nào. Cho nên cái chiều đứng là với Chúa, chiều ngang là với nhau. Phải học lời Chúa, Kinh Thánh dạy chúng ta vậy. Cho nên cảm ơn Chúa, tôi thấy tinh thần của hai bác học với tôi có những câu hỏi thắc mắc và chịu học liên tục như vậy. Và cuối tháng này sẽ có báp têm. Bên cạnh có hai người thanh niên cũng sẽ được báp têm. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta cứ tiếp tục học lời Chúa ở trong bất cứ tuổi nào. Người mới tin Chúa hay đã tin Chúa nhiều năm cũng tiếp tục học theo cái trình độ khác nhau thôi. Mới tin Chúa, những câu kinh thánh, những nơi gom lại để nói về những bài học căn bản cho người mới biết Chúa, nó dễ hơn. Nhưng mà càng ngày thì sâu nhiệm hơn. Giống như sứ đồ Phaolô nói rằng con trẻ thì uống sữa, nhưng mà trưởng thành thì phải đồ ăn đặc. Như vậy. Tôi muốn kết thúc bằng đời sống của Môi-se. Chúng ta có dịp nghe về Môi-se nhiều. Chúng ta vừa xong cuối tháng 4. Cuối tháng 4. Và nếu tính lại đó, thì tháng 4 vừa qua, cách đây 2 tuần đó, tôi đã rời Việt Nam được 40 năm. Tôi rời Việt Nam từ Cà Mau sang trại tị nạn Thái Lan là năm 1981. Nhưng mà đến định cư ở Canada là tháng 4 năm 1982. 40 năm. Con số của một chu kỳ. Môi-se có những 40 năm. Ông bà anh chị em có 40 năm không? Có những con số 40 năm trong đời sống mình không? 40 năm đầu người danh tiếng, 40 năm giữa yên lặng ở trong đồng vắng, 40 năm cuối mới là người của mọi người. Mà khi là người của mọi người phải là một người sống yêu thương. Một người sống thể hiện tình yêu thương, và Chúa đã dùng ông như vậy. Ông được mô tả trong Dân Số Ký chương 12 câu 3 là một người khiêm hòa nhất thế gian. Ông mới làm việc được mọi người, ông mới dẫn dân sự ra khỏi xứ Ai Cập được. Tôi đem cái điều đó để chúng ta bớt lại cái năm tháng, thay vì 120 tuổi như Môi-se, chúng ta chỉ chọn lại là 75 tuổi. 25 năm đầu, 25 năm giữa và 25 năm cuối. Mỗi chúng ta ngồi đây đều có 25 năm đầu khác nhau. Tin Chúa khác thời điểm. Lập gia đình hay sống độc thân cũng khác nhau. Nhưng tôi muốn nói đến cái 25 năm cuối từ 50 đến 75. Đa số chúng ta ngồi ở trong phòng ngồi, trong ngôi thánh đường này là trong 25 năm cuối đó. Nếu ai trong chúng ta ngồi đây mà thờ phượng Chúa qua online nữa mà hơn 75 tuổi, đó là bonus Chúa ban cho. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Ai mà hơn 80 là phước hạnh Chúa ban cho. Các bạn trẻ bên kia đó, là dưới 50. Kể cả một sư linh cũng chưa đạt được 50. Một sư linh nói là năm tới ông sẽ đạt được 50. Trong 25 năm, từ 50-75, tôi cầu nguyện tất cả mọi chúng ta trở thành những người sống yêu thương. Sống yêu thương để làm chi? Để chúng ta làm được nhiều điều. Yêu thương nhiều thì làm được nhiều vậy thôi. Chúng ta có thể dấn thân hầu bởi Chúa. Và Chúa sẽ dùng mọi ông bà anh chị em. Ở trong 25 năm, từ 50 cho đến 75. Chúng ta đồng đứng lên, chúng ta đọc lời Chúa ở trong điều răn này. Điều răn mà chúng ta đọc đi đọc lại nhưng có thể thuộc lòng, hoặc là có thể thuộc nhưng không có thực hành. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để cho chúng ta học đề tài sống yêu thương trong ngày Mother's Day hôm nay. Chúng ta nhớ lại điều răn lớn nhất của Chúa dạy. Chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Giêsu đáp, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy. Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Ma-thi-ơ chương 22, câu 37 đến 39 và 40. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho nhau. Để muốn thật sự sống yêu thương thì trước hết là phải xem lại cái mối liên hệ với Chúa của mình như thế nào. Phải làm cho ngay thẳng lại. Rồi kế đến là mối liên hệ với nhau trong hình ảnh thập tự giá chiều ngang, với nhau trong gia đình, trong hội thánh và với cộng đồng xung quanh chúng ta.